Vô tận thần công, chương 143. Sớm muộn gì cũng khiến ngươi đoạn tuyệt. Góc truyện audio.com. Thuần Dương kim thân của Dương Thạc từ trên cao nhìn xuống, tận mắt nhìn thấy tình cảnh phía dưới. Phía dưới, toàn bộ 4 người tiến về tiểu viện của hắn đều là nam tử hơn 30 tuổi, mặc cùng loại trang phục, khí huyết nồng đậm không thua kém bản thân Dương Thạc bao nhiêu. Mặc dù Dương Thạc chỉ là luyện khí hậu kỳ nhưng hấp thu luyện hóa khí huyết của già La Minh, khí huyết khổng lồ đến mức ngay cả cường giả luyện khí đỉnh phong bình thường cũng không thể so sánh được. Lực lượng khí huyết của 4 người này không thua kém Dương Thạc, hiển nhiên bọn hắn đều là cường giả luyện khí đỉnh phong. Phái mấy người này mà dám đến giết ta sao? Thần sắc Dương Thạc lạnh nhạt nhìn 4 người phía dưới đang nhanh chóng tiến lên. Nữ tử áo lục lúc trước là đệ tử Thiên Âm Môn, hình như tên là Tô Quân Ninh thì phải. Thiên Âm Môn và Ngọc Mạt Lâu có rất nhiều liên hệ. Tô Quân Ninh bị ta dùng huyền ưng đoạn trảo đánh bị thương, hiện tại liền phái 4 người này đến đây đối phó ta. Xem ra 4 người này hẳn là người của Ngọc Mạt Lâu. Dương Thạc nhanh chóng đoán ra phân thận của 4 người này. Người của Ngọc Mạt Lâu. Ngọc Mạt Lâu được xưng là thiên hạ đệ nhất lâu, văn nhân nhã khách đại chu, công hầu quyền quý đều ra vào đó. Một chỗ phong nhã như vậy tự nhiên cũng có hộ vệ của mình. Theo Dương Thạc biết, hộ vệ kém nhất trong Ngọc Mạt Lâu đều là luyện khí hậu kỳ. Về phần hộ vệ hạch tâm thì càng là cao thủ cấp độ võ sư. Nuôi dưỡng hộ vệ cấp độ võ sư cho dù là công hầu hào phú thì cũng chỉ được như vậy thôi. Thậm chí là phủ trấn quốc công, bởi vì diện tích cực lớn nên khó có khả năng khắp nơi đều là hộ vệ cấp độ võ sư, chỉ có vài thiết giáp vệ cấp độ võ sư bảo vệ mà thôi. Ngọc Mạt Lâu tiểu địch vẫn còn phải chịu khổ trong Ngọc Mạt Lâu, ta chưa tìm các ngươi gây phiền phức, các ngươi lại tìm ta gây phiền phức trước. Đầu tiên chém giết sư tôn của ta, giờ lại phái người chém giết ta, còn muốn chém đứt đầu lâu của ta rồi mang về Ngọc Mạt Lâu sao? Nhìn thẳng 4 người phía dưới, trong lòng Dương Thạc đã tức giận ngập trời. Nếu là hộ vệ hạch tâm của Ngọc Mạt Lâu, cường giả võ sư ra tay thì có lẽ ta còn thấy hơi cố kỵ. Về phần các ngươi thì hãy lưu lại toàn bộ đi. Huỳnh, thân hình nhoáng lên, thuần dương kim thân lao nhanh xuống. Cùng lúc đó, 4 gã hộ vệ trong Ngọc Mạt Lâu cũng đã đến bên ngoài tiểu viện của Dương Thạc. Đi vào, một tên đầu lĩnh khẽ quát một tiếng, thân hình 4 người nhoáng lên liền muốn vượt qua tường viện của Dương Thạc rồi tiến vào tiểu viện. Ầm ầm, nhưng đúng lúc 4 người vừa phi lên tường viện, bọn hắn chợt cảm giác được trong bầu trời đêm phía trên có một luồng năng lượng vô cùng nóng ầm ầm áp bách xuống, thật giống như có một quả cầu lửa khổng lồ đang rơi từ trên trời xuống vậy. Trong một chớp mắt, góc áo tóc của 4 người đều bị cháy quăn lại. Sắc mặt 4 gã hộ vệ nhanh chóng biến đổi. Bạn đang xem tại truyện phun www, truyện phun, không tốt, thứ gì vậy? 4 người nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Góc truyện audio.com, lúc nãy, đã thấy một thân ảnh màu vàng da cam như ngọn lửa đang đánh mạnh về phía 4 người. Khí tức vô cùng nóng kia đúng là truyền ra từ trong thân ảnh màu vàng này. Không tốt, đây là bí pháp kim Phật của nam Phật tử. Kim thân xuất khiếu, đây là cường giả cấp độ võ sư, ngọn lửa này chính là đại nhật Như Lai kim thân. Nhìn thấy thuần dương kim thân của Dương Thạc đang thiêu đốt hỏa diễm phía trên, đồng thời 4 gã hộ vệ đều chấn động tâm thần, mở to hai mắt ra nhìn, thần sắc không thể tin được. Đi mau, 4 gã hộ vệ gần như không do dự chút nào, cũng không tiến vào tiểu viện chém giết Dương Thạc nữa mà liên tục lui về phía sau, nhanh như chớp đã muốn rút đi. Muốn đi sao, không có cơ hội đâu, toàn bộ lưu lại cho ta, âm thanh lạnh như băng truyền ra từ trong miệng thuần dương kim thân. Ý niệm Dương Thạc khẽ động, thuần dương kim thân do chân khí hình thành nhanh chóng biến lớn, trong khoảng thời gian ngắn đã phình lên gấp 3-4 lần, trở thành một cự nhân khổng lồ cao 2 trượng. Hắn lao nhanh về phía trước, khí tức phần trước thoáng cái hoàn toàn bao phủ 4 gã hộ vệ luyện khí đỉnh phong lại. Lúc 4 gã hộ vệ còn ngây người, thuần dương kim thân Dương Thạc đã lao tới người bọn hắn. Tóc, mặt, mũi, quần áo của 4 người này đều bốc lửa. Trong chốc lát, 4 người đã bị ngọn lửa hoàn toàn bao phủ. Không tốt, đại nhật Như Lai kim thân thiêu hủy tất cả, trốn không thoát. Liều mạng, dưới tình huống chắc chắn phải chết, 4 tên hộ vệ cắn răng một cái, không chạy trốn nữa mà liên tục quát lớn. Khí huyết trong thân thể mạnh mẽ bộc phát ra, hung hăng vung lưỡi dao sắc bén trong tay, đánh về phía thuần dương kim thân Dương Thạc. Huỳnh, xẹt, xẹt, tiếng nổ đột nhiên vang lên, sấm sét điện quang chợt lóe. Bị 4 gã hộ vệ toàn lực công kích, thuần dương kim thân Dương Thạc cũng chấn động một trận, kim quang ảm đạm không ít, sắp sửa tan rã ra. Mà sau khi thuần dương kim thân Dương Thạc lao qua, dưới tác dụng của khí tức phần trước lôi đình, toàn bộ thân thể của 4 gã hộ vệ đều bị đốt cháy thành cho bụi, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. thân thể hóa thành tro bụi, binh khí trong tay keng keng rơi xuống đất. Mà ngay cả ý niệm thần hồn của bọn hắn cũng đều bị lực lượng lôi đình đánh tan, biến mất giữa thiên địa. Thoáng cái giết chết 4 gã võ giả luyện khí đỉnh phong, thuần dương kim thân của Dương Thạc cũng hơi bất ổn, không dám du đãng trên bầu trời đêm nữa, huỳnh một tiếng đánh nát cửa phòng rồi nhảy vào phòng ngủ chui vào trong thân thể Dương Thạc. Phụt, ý niệm trong thuần dương kim thân trở về thân thể, hai mắt Dương Thạc mở ra, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng xám. 4 gã cường giả luyện khí đỉnh phong cầm lưỡi dao sắc bén trong tay hợp lực đánh ra một đòn thì chỉ sợ cường giả võ sư cũng phải trọng thương. Tuy thuần dương kim thân của ta đã dung hợp khí tức phần trước lôi đỉnh nhưng cũng chỉ là võ sư sơ kỳ, bị bọn hắn đánh mạnh vào suýt nữa đã hoàn toàn tan rã. Vừa rồi một đòn liều chết của 4 gã hộ vệ luyện khí đỉnh phong đã khiến thuần dương kim thân của Dương Thạc bị. Góc truyện audio.com, thương, kim thân bất ổn, thân thể cũng bị chấn động, lúc này mới phun ra một ngụm máu tươi. Rốt cục là do xem thường bọn hắn, trong miệng thở ra một hơi thật dài, Dương Thạc cảm giác khá một chút, thầm nghĩ. Đệ tử thiên âm môn chém giết sư tôn của ta, giờ lại phái người chém giết ta. Giữa ta và thiên âm môn không phải là không chết không thôi thì cũng coi như là thù hận khó giải rồi. Nơi này là kinh sư Đại Chu, Ngọc Mặt Lâu thế lớn, hiện tại ta lại bị thương, vạn nhất có cao thủ đến đây thì ta sẽ lành ít dữ nhiều. Trong đầu Dương Thạc xuất hiện một ý niệm như vậy, được rồi, chỉ có thể tiến vào Yến Sơn tạm thời tránh né thôi. Ngọc Mặt Lâu thiên âm môn, giết sư tôn của ta, bắt thị nữ của ta, làm tổn hại thuần dương kim thân của ta, sớm muộn gì Dương Thạc ta cũng khiến các ngươi đoạn tuyệt. Trong lòng nghĩ đến những điều này, sắc mặt Dương Thạc âm trầm đến cực hạn. Một tay chống lên giường, Dương Thạc liền đi xuống khỏi giường. Hắn cảm nhận qua tình trạng trong thân thể, tuy hiện tại phun ra máu nhưng chỉ là thuần dương kim thân bị ảnh hưởng thôi chứ thân thể không bị thương. Thậm chí nếu không sử dụng thuần dương kim thân, lực chiến đấu của hắn cũng không giảm xuống. Thiếu gia, vừa rồi, đúng vào lúc này, Hồng Phi Lục Thúy liền lao vào từ cửa phòng vỡ nát. Vừa rồi Dương Thạc chém giết cũng đã kinh động đến bọn họ. Không cần nói nhiều nữa. Thu thập sơ qua rồi tiến đến Yến Sơn. Sắc mặt Dương Thạc ngưng trọng, nhanh chóng lên tiếng. Cách chương.